Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nay thì theo như trước nói, nay thì mình có thể nghe qua về cái giáo lý trong đạo Phật gọi là Như Lai Tạng. Cái người chữ Như Lai Tạng thì có thể nó xa lạ với mọi người. Thì chúng ta có thể nói dùng chữ Phật tính thì ai cũng thấy gần gũi. Thì Phật tính Như Lai Tạng hay là pháp thân, pháp giới, pháp tính, nó đều cùng một nghĩa với nhau. Nhưng mà trước khi mình nghe thì cũng ấn tượng nhắc lại cái điều cần thiết. Bây giờ con người của mình nó có thói quen lâu đời quá. Điều thứ hai, mình ít có dịp được nghe giáo lý, nghe pháp. Thường thường khó mà được nghe về giáo lý của Đại Thừa. Chứ cái đó nó hiếm quá, ít nghe quá. Cho nên cái thói quen của mình nó sẽ làm cho mình thấy khó hiểu, khó tiếp nhận. Và mình có cố gắng hiểu thì mình cũng hiểu theo cái thói quen của mình. Cái thói quen là thói quen ở trong cái nhận thức của mình, trong suy nghĩ, trong tư tưởng, nhận thức của mình. Thì ra mấy bữa chúng tôi mới nhấn mạnh cái chỗ là mình phải biết, trước tiên mình nghe đến pháp của Đại Thừa mình phải biết, kể cả là dù là Tiểu Thừa, nhưng mà đặc biệt là Đại Thừa thì nhấn mạnh chỗ này là nó tâm thức của mình ấy, nó có hai cái dạng, nó hai cái thế giới của nó. Một cái nó thuộc về thức phân biệt, cái nó thuộc về trí. Cái cảnh giới của trí và một cảnh giới của thức. Thì cái chữ thức ấy, thì tiếng Phạn nó là ghi nhận nào. Cái chữ mà trí ấy, nó là prajna. Thì thực ra nó cùng cái gốc ngữ, gốc từ ngữ ấy, là cái gốc nhà đó, rồi nó biến chuyển, biến hóa. Thì nếu mà nói ra cái nghĩa chung nào ấy, thì trí và thức nó đều có nghĩa là biết. Nhưng mà tâm thức của con người mình, tâm thức của loài trời, tâm thức của cả cõi sắc, cõi vô sắc, tâm thức của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó khác nhau ghê lắm. Nhưng mà nó cùng thuộc cái lãnh vực, lãnh vực của thức, tức là cái ghi nhận này. Thức là nó phân biệt, có cảnh, có ta, có người, có ta, và có thọ nhận, có suy nghĩ, có cảm tình, có gì trong đó. Đó là nó thuộc về thức. Thì ra cái cảnh giới của thức nó biến hiện ra thành sáu cõi luân hồi. Cảnh giới của thức nó biến hiện ra như vậy là nó biến hiện ra cái luật nhân quả. Thì khi mà mình học về nhân quả thì nhân nó là nghiệp. Thì thông thường bữa trước mình cũng nghe, chúng ta thường chú ý đến cái nghiệp là cái nghiệp về thân với khẩu. Nhưng mà cái gốc của nó là từ thức. Mà càng đi sâu thì cái cảnh bên ngoài nó cũng là thức biến hiện ra luôn. Cho nên đi sâu vào đó thì nó khó. Mình nghe những danh từ là duy thức. Vậy thì ba cõi đều là duy thức, đều là thức nó biến hiện ra. Thế nên như vậy đó là nó có cái lãnh vực của thức. Ở trong cái lãnh vực của thức, cái thế giới của thức đó này là cái thế giới của con người. Thế giới cõi trời, cái tâm thức của nó, tâm thức của cõi trời con người gì thì nó cũng, cái gốc của nó cũng phân biệt. Nhưng mà cõi người nó thiên, nó thuần thiện, cõi trời nó thuần thiện hơn cõi người. Cõi người nó, cái phân biệt của nó rất là phức tạp. Thì mình cứ nói là cõi trời nó không có gia đình, không có anh em, nó đã đỡ cái phân biệt về của tôi rất nhiều. Còn cái con người nó có, cho nên cái thức của con người nó phân biệt mạnh lắm. Thì mình nói đại khái như vậy để cho mình biết là nó có cái lãnh vực của thức. Và trong cái đạo Phật là phân ra, ví dụ như bên tiểu thừa phân ra là 10 trí, thì trong đó có cái thế độc trí. Thì cái thế độc trí nó chính là thuộc về cái lãnh vực của thức, cho nên mới kêu nó là thế độc trí. Là cái thức của con người nó phân biệt mà nó có thể học hỏi tất cả những cái pháp của Phật, tất cả những cái khoa học. Mình thấy như là một kỳ diệu, kỳ quan của loài người là nó nhờ cái thức mà nó học hỏi, nó biết và nó hành động, nó làm và nó học luôn cả tất cả những cái gì, những pháp không, pháp duy tâm duy thức gì, và nó đều muốn nắm bắt, nắm bắt, nhưng mà nó đều ở trong cái lãnh vực của thức hết. Bây giờ ngồi giảng ở đây, cái vị nghe ở đây là giảng còn thức, là nghe còn thức. Hiểu biết cái gì, vỡ ra cái gì thuộc về thức hết. Nên mình biết vậy. Thế là cái tâm, tâm mình ở trong trạng thái đó thì nó đó, trong đạo Phật kêu nó là thức. Đặc biệt cái chữ mà gọi là cái cảnh giới của thức và cảnh giới của trí, thì nó đến cái giáo lý Như Lai tại nó mê nói là đại khái. Cái chữ cảnh giới của trí thì đến đại thừa thì thường gọi là cái cảnh giới mà thánh trí tự chứng, như là trong kinh Lăng Già nói như vậy, hay là cái cảnh giới của chư Phật, cái cảnh giới của trí chư Phật nhìn thấy, thì cảnh giới mà thuộc về chân lý của Phật giác ngộ, nó kêu là cảnh giới của trí, nó không phải là thuộc về thức. Nên mấy bước trước tôi nói là nó khó khăn vô cùng. Mà mình muốn đến cái trí đó thì mình phải tuyệt hết cái thức đi thì nó mới vào được cái trí. Nói một cách khác là trí nó là bản thể của thức, mà cái thể nó không thể nào nó hiện ra được nếu cái mặt dụng của thức, dụng của tâm là thức, nó cứ hoạt động theo cái lối vô minh. Thì gốc của thức này là nó thuộc về vô minh, như mình nghe trong chữ vô minh thường nói trong đạo Phật. Cho nên vì vậy tu hành là nó có nghĩa là phải vượt qua cái phân biệt của thức. Khi mà mình vượt qua hết cái phân biệt của thức nó, thì cái cảnh giới của trí nó được kêu là bát nhã, prajna, bát nhã. Thì nó kêu là trí, và cái cảnh giới nó xuất hiện ra và nó được diễn tả qua cái chữ không. Cái không này là một cái không của trí, và nó diệt tuyệt tất cả những cái phân biệt của thức. Cho nên nếu mà mình tiếp tục phân biệt thì mình sẽ nói là không, nhưng mà vẫn có cái không. Cái không đó là phải có một cái không, đó là mình lại lấy thức ra mình phân biệt tiếp, cho nên mình sẽ rớt ra khỏi trí. Chứ còn trí nó thực chứng mới vào trí, mà thực chứng là không có cái gì nữa. Cho nên Tổ Lâm Tổ mới nói, ông Tổ bảo là chư Phật nói cái nghĩa không là để phá tất cả kiến chấp. Mà nếu mà ai mà lại thấy là có không, cái không có, thì không có Phật nào dạy điều đó hết. Thế ra mình phải cứ chừng. Bây giờ mình học, mình nghe, mình hiểu cái gì nó thức, mà cái thức của mình á, là nó sẽ chạy theo cái hiểu của nó. Nhưng mà cái học của đạo Phật đây là để mình chứng. Cho nên vì vậy đó, mà vào cái chỗ chứng thì nó lại phức tạp. Bởi vì tất cả cái tình cảm của con người, của cõi trời, ấy, của mọi loài, ấy, loài vật ấy, là nó thuộc về lãnh vực của thức. Phải phân biệt có người, có ta, nó có của ta đó, nó mới lập được cái tình cảm. Cho nên bây giờ khi mà tu ấy, muốn vào cái trạng thái của trí ấy, nó phải chấm dứt tất cả những cái tình cảm đi. Không cách nào nó vào được, và nó sẽ chạy, nó tiếp tục nó chạy, và nó có cái thức, nó có cái trí của cái thức, tức là thế trí á, cái thức nó có thể hiểu như các học giả người ta học vật, và con người của mình nghe, mình không có thấy chứng ngộ ở đâu hết á, nhưng mà mình vẫn có thể hiểu. Mà tất cả cái đó nó là cảnh giới của thức, và khi đã là cảnh giới của thức thì ngã luôn luôn ở cái gốc, và cái ngã là tôi và cái của tôi luôn luôn nó là gốc, và tình cảm luôn luôn nó rất mạnh. Cho nên tu tập đúng nghĩa nó rất là khó khăn, nó không phải hiểu mà lại phải có một cái năng lực tập luyện lâu ngày, mà cái năng lực nó phải nhận xét theo cái pháp của Phật. Ví dụ mình cắt ái từ thân, tại sao muốn vào đạo? Phải cắt bỏ cái sợi dây ái đi, từ bỏ tất cả những thân hữu đi, là cũng muốn trợ cho mình vào trí. Nếu mà mình còn tôi với của tôi á, mình còn cái của tôi nhiều quá, không cách gì cái tâm thức của mình nó có thể diệt được. Cho nên nó phải cắt ái từ thân. Và đó, chứ nó không có phải là tự nhiên cái trở thành cái người lãnh đạo mình gì hết á. Là bởi vì mình muốn chứng ngộ để mình giải thoát, cho nên mình phải đầu tiên hết là mình phải xả cái dây ràng buộc cụ thể đó trong cuộc đời. Nên vì thế đó mà biết rằng là vào cái trạng thái của trí thật là khó, bởi vì khi mà đã cắt ái chủ thân rồi thì nó mới thấy cái chướng ngại ở bên trong. À, đôi khi trong đại thừa nói nó là vô thủy kiếp, vô lượng vô biên kiếp trước đến nay, nó tích tập nó thành cái thói quen, cái tâm mình nó động đậy một cái là nó hiện ra cái cảnh giới của thức. Cho nên tu làm sao mà vào chỗ đó và vượt qua được tất cả những cái thế giới kinh khủng của thức. Người ta đã cố gắng trong thời Đức Phật đó, người ta đã vượt qua, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn là thức. Thế ra mới vượt qua cõi dục, nó mới thành cõi sắc. Vượt qua cõi sắc, nó vào cõi vô sắc. Cõi vô sắc đó, nó quán tất cả là vô biên thức, và tất cả của cái không đó, nó vô biên, nó không có cảnh giới, cảnh sắc gì hết á, nhưng mà nó chỉ là thức, nó chưa phải là cái trí không. Dù là cái giai đoạn đầu tiên đó, nó kêu là không vô biên xứ, nhưng mà nó là không của thức, không phải không của trí. Cho nên nó nói là tu đạo Phật rất là khó. Vì vậy mình ấy phải rõ là nó có cái cảnh giới của trí, tại vì tất cả cái Như Lai Tạng là nói về cái cảnh giới của trí. Cái cảnh giới của trí nó chính là Phật tính. Thành ra mình hiểu là cái chỗ đó mình phải nhận thức ra. Vì thế mà mình còn ở trong nam thức ấy, thì nó có cái sự gọi là như là mình quan tâm, mình quan tâm dần. Mà cái, đối với cái giáo lý Như Lai Tạng ấy, thì nó không phải là mình ra sức mình tu tập mà là nó theo đạo được. Đó. Thành ra cái giáo lý này nó sẽ có rất nhiều cái đặc biệt. Mà nghe cái chữ Phật tính thì ai cũng thấy là có nghe hết rồi. Ví dụ nói Phật, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chẳng hạn vậy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. À, mình thường hiểu cái nghĩa Phật tính là có những cái tâm thiện, có những cái nghĩ thiện, có những điều làm thiện. Nhưng mà không, cái Phật tính ở đây tức là cái cảnh giới của trí. Mà lý do là bởi vì trí với thức á, đó, thực ra nó đều là tâm, và nó thực ra nó không thể lìa khỏi nhau. À, cái thức á, nó bị kêu là thức là bởi vì là tâm mà nó không thấy là chính nó. Nó không thấy ra được cái bản thể của nó, không thấy được nó, cho nên nó thành thức. Cho nên vì nó thành thức thì nó thành chúng sinh, nó thành luân hồi. mà rề của nó thì là trí, còn nó nhận không ra. Đó. Thì chính vì vậy đó, cho nên mình có thể nói chúng sinh, tức là thức, đều có Phật tính, tức là đều là từ trí mà hiện ra. Đấy, cái nghĩa như vậy. Nếu vì thế mình nghe, thí dụ nói tiếp về cái cảnh giới, thí dụ một vị thiền sư nói, trước khi mà tôi giác ngộ, tức là tôi nhập vào cảnh giới của trí, tôi thấy núi là núi, tôi thấy sông là sông. Khi mà tôi giác ngộ, thì tôi thấy núi không còn là núi nữa, sông không còn là sông nữa. Nó là nhập vào cảnh giới của trí. Nhưng mà mình đã nghe đó, trí với thức không có lìa nhau, cho nên nhập vào cảnh giới của trí là không, nó không có nghĩa là mình ngồi mình tưởng tượng ra một cái không, tưởng tượng ra một cái trống không. Cái tưởng tượng nó thuộc về thức, và cái hình ảnh không nó thuộc về thức, nó không phải cảnh giới của trí. Cho nên cái cảnh giới của trí nó phải là quán chiếu những cái cảnh của thức, nó đều là vọng mà ra, và nó đều thấy được tất cả những cái vọng đó là không, chứ nó không phải là tưởng tượng ra một cái hình ảnh không, một cái cảm giác không. Cho nên vì vậy mà mình nghe kỹ để mình thấy cái khó khăn trong sự tu tập. Mà nếu mà đạt được đến cái đó thì nó mới là thoát tất cả khổ, và nó mới là đạt đến cái chỗ cứu cánh của Đức Phật khai đạo cho mình dẫn đến. Mà tu là theo đạo Phật là tu để đạt vào chỗ đó. Nên nếu mà mình không đạt vào chỗ đó là mình nằm ở trong vòng của thức. Nằm ở trong vòng của thức thì mình vẫn thấy có tôi, mình mới xưng là tôi giác ngộ, tôi này nọ, tôi gì đủ thứ đó. Mà thật ra là nó chưa có vào được trí thế nào hết. Nên mình thấy cái chỗ khó khăn như vậy. Và đồng thời mình cũng biết là sau đó, cho nên là tất cả những cái học hỏi của thế tục trí á, nó có thể biết rành hết về đạo Phật, nhưng mà hoàn toàn không có thoát khổ, không thoát. Không có thể nào mà mình nói cứ có bằng tiến sĩ Phật học là tự nhiên thoát khổ được. Không làm sao được hết. Cho nên mình biết là cái cảnh giới của trí nó rất là đặc biệt, và nó chính là cái cảnh giới niết bàn thoát khổ, và là cảnh giới của giác ngộ, và chính là Phật tính. Nên vì vậy mình nghe cái câu nói các vị thiền sư ấy, mình sẽ thấy cái từ thức nó chuyển sang trí. Nếu mình học về lý thuyết thì mình sẽ nghe cái diễn tả ở trong duy thức học, nó chuyển thức thành trí. Duy thức mới phân ra là con người mình nó có đến 8 thức, và khi nó chuyển thành trí thì nó có thành ra 4 trí. Nên như vậy thì mình nghe mình biết cái khó, và đồng thời biết là cái sự chuyển trí là sự tu tập thành đạo chứng ngộ. Thì chuyển thức thành trí như vậy mà nó không có phải là ở trong một cái sự tâm tưởng của mình, mà nó phải thực hiện ngay ở nơi cái thức. Mình cũng như là giờ nói cách để cho mình thấy, cũng như giờ quý vị ngồi đây, thế thì mình ngồi mình thấy có đồng đạo, có thầy, có tượng Phật trên, thì mình thấy nó có như vậy. Mà chính trong cái thấy của mình làm sao mà tất cả nó là không được, chứ không phải là tránh khỏi cái đó đi để mà thấy không. Không phải là về trong một chỗ đóng cửa lại rồi ngồi nghĩ đến cái không, mà cái chỗ mà chuyển, cái chỗ mà chứng nó phải ngay đây, nó phải ở ngay cái thức. Cũng như mình nằm mơ thì cái lúc tỉnh nó tỉnh ngay ở nơi cái tâm mơ, chứ không phải cái tâm tỉnh nó khác với cái tâm mơ. Cho nên nó càng khó khăn nữa. Bởi vì con người ta ai muốn tu nghĩa là cho tôi yên tĩnh, cho tôi yên tĩnh. Mình tránh tất cả những cái cảnh của thức. Cho nên cái mà diễn tả một cái tâm mà nó diễn tả ra cái trạng thái chuyển trí mà thấy cho mình thấy rõ, nó là thiền tâm, cái sự giác ngộ của các vị thiền sư ấy. Như là tổ Động Sơn ấy, mà đi tham các bậc thiền tổ thiền ấy, mà không có giác ngộ, đến cái lúc mà đi lội ngang con sông ấy, thấy cái bóng ở dưới nước một cái ấy, tỉnh ngộ. Nên cái sự giác ngộ đó, nó từ cái thức nó chuyển thành trí, thấy cái bóng, rồi cái chính cái thấy đó nó là trí, rồi nó giác ngộ. Thế là nếu mà nói cho có hay không, thấy cái bóng là có, và thấy ngay cái thấy và cái bóng đều là không hết. Nhưng không phải chạy đi chỗ nào mà tìm cái không hết. Cho nên sắc tức là không, không tức là sắc. Vì vậy cái sự giác ngộ nó không phải là một cái gì âm u ở bên trong cái tâm tưởng của con người, mà sự giác ngộ của Đức Phật nó là ngay nơi đây. Ngay nơi đây mà nó kỳ ảo không tưởng tượng nổi. Nếu mà mình nghe cái diễn tả trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề thì không thể nào mình tưởng được. Cho nên Đại Thừa thường nói là cái cảnh giới của Hoa Nghiêm đến các thánh A-la-hán này nọ, nghe nói kinh động, thối tâm, nghi ngờ. Tại vì chứng đến cái bước đó thì không chứng nổi, thành ra phải có tin. Mà bây giờ tin không nổi nữa, cho nên Đức Phật mới phải ẩn cái cảnh giới thánh trí tự chứng nó đi. Đức Phật mới nói A Hàm, tức là nói tứ đế để khai ngộ cho Kiều Trần Như. Thế nên vì vậy Đại Thừa nó bất khả tư nghị. Đôi khi nói sau này nghe nó như cứ như là thổi phồng lên, rồi dùng chữ nghĩa diễn tả cho nó kinh khủng ra, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả tư nghị này nọ gì vậy. Có nhiều vị nghĩ rằng là cái đó như là những cái hoang đường, cái thổi phồng lên thôi. Nên đó là cái chỗ mà khiến cho cái pháp Đại Thừa nó rất là khó được đón nhận. Mà giờ đây thì mình dù gì thế nữa thì mình lại có cái duyên với cái tông phái Đại Thừa. Cho nên đó là cái điều mà những cái mà nhận thức qua cái cảnh giới đó. Thì bây giờ mình nghe đến cái cảnh giới thánh trí đó, mà giờ mình nói nó theo một cái nghĩa khác. Cảnh giới thánh trí nó mình nói theo cái nghĩa Phật tính là Như Lai Tạng. Thì cái chữ Như Lai Tạng nó như cái tạng, nó như là một cái kho chứa, nó là một cái chỗ chứa. Ý nó muốn nói là chứa tất cả những cái phẩm chất, tính chất, công đức của Phật. Là trí, tuy rằng nói là không, nhưng mà cái chữ không đó là để cho nó vào tận trí, nó dẹp đi hết thức, nó vào tận trí. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng là vào trong không như vậy rồi là không có gì hết, thì lúc bây giờ là mình ở trong cái mặt, ở trong cái phương diện thực. Mà mình nghe cái nghĩa của chữ không nó, mình nghe theo cái nghĩa của thức. Cho nên Đức Phật mới nói là bốn y đó. Thứ nhất là nghe pháp, y theo pháp chứ không có y theo người. Đó, thành ra là y pháp bất y nhân. Và thứ hai là không có nghe theo cái chữ, bởi vì không có cái chữ để diễn tả. Nên Đức Phật phải dùng cái chữ của tâm thức con người. Đức Phật dùng chữ không để diễn tả. Đó. Thì cái chữ không nó nói lên được cái mặt không, nhưng mà nó có thể gọi là con người lại nghĩ cái không đó là một cái hư không, là một cái đoạn diệt, là một cái gì vẫn là có. Đó. Cho nên ở trong cái mặt thức ấy, thì con người tiếp tục nghĩ như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là y nghĩa, y theo nghĩa chứ đừng y theo lời nói, tức là danh tự, ý nghĩa bất ý ngữ. Đó. Rồi cùng á, mình muốn thâm nhập vào đạo Phật á, thì phải ý chí chứ đừng có ý thức, ý chí bất ý thức. Đó. Rồi khi vào đến chí á, chí lại còn nhiều cấp bậc nữa, cho nên phải đi theo cái chỗ mà đệ nhất nghĩa, liễu nghĩa. Và những cái liễu nghĩa đó ở đâu? Ở trong những cái kinh. Cho nên y theo kinh liễu nghĩa chứ không y theo những kinh chưa liễu nghĩa. thì là nó là Đức Phật nói tứ y là để nghe pháp, vậy để học pháp, nghe pháp. Thì chính vì thế là mình biết là thực sự ở đây cái Phật tính như Lai Đạt về nghe Phật tính, tức là mình có thường thường nói là bản thể mình là giác ngộ, mình có một cái bản giác, mình có cái Phật tính. Sư Kỳ Đạo Nho cũng có các phái, phái nói là nhân chi sơ tính bản thiện, rồi có phái thì nói nhân chi sơ tính bản ác, tức là cái bộ đầu hết cái con người ta là tính, con người ta vốn là thiện, và đang chủ trương là cái đầu tiên hết con người hết tính là ác. Nhưng mà cái thiện cái ác nó thuộc về thức hết, nó không phải là cái chỗ trí, cảnh giới trí của Đức Phật. Cảnh giới trí của Đức Phật ấy, thì con người vốn là Phật. Phật là giác, thành ra nó là tâm thức. Giác là một cái thể của tâm thức, cái bản thể chính của tâm thức, bản thể của mình. Mình có tâm thức thì cái thể của nó, cái thực thực thể của nó thì nó là cái giác, cái ánh sáng giác, cái tính giác. Thì thực ra mình nói chữ Phật tính, nhưng mà đúng cái chữ phản ấy, thì nó là Phật giới. Nó không phải là tính mà nó là giới. Thì người nói như Phật là Buddha, thì người ta thường nói Buddha Đạt Tu, tức là cái chữ Đạt Tu nó là nói cho giới, không phải là tính. Nhưng mà mình đã quen dịch và đã quen dùng cái chữ Phật tính. Thì cái Phật giới thực ra là nó đã ngầm ở trong cái chữ giới. Giới ví dụ mình nói là mình, Đức Phật phân các pháp ra. Đức Phật nói là con tôi nó không có, cái con người nó cũng không có cái là con người, mà nó có các cái thành phần hợp thành con người. Rồi nó mới chấp cái tâm, nó có cái tâm thức vô minh của mình á, nó mới chấp cái đó là ngã, chấp các thành phần đó. Các thành phần nó gồm có thân mình, các cảnh vật chất thiên nhiên xung quanh và tâm thức của mình. Rồi nó mới chia là Đức Phật mới phân là năm, gọi là ngũ uẩn năm, bởi vì những cái đó nó nhiều, nó tiếp tục là cho nên kêu là uẩn. Thành ra muốn nói nó là ngã thì nó phải là cái một, nhưng mà không bao giờ tìm ra một cái một hết. Những cái mà nó là mình nó không phải là ngã, mà nó là nhiều, nó nhiều nó khác nhau nên uẩn. Rồi Đức Phật biết từ uẩn như vậy, Đức Phật biết lập nó thành ra là 12 sứ, gọi là các pháp vậy. Mắt này, trong cái ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là 6 cái ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 cái ngoài nó là 6 cái cảnh của 6 cái căn trong. Thì như vậy Đức Phật kêu là 12 nhập hay 12 sứ, tức là 12 cái chỗ. Nó chỉ cho cái gọi là cái chỗ mà duy nhất là có, mà duy nhất là có thật ở trong cái trạng thái của thức. Thì mình, con người ta mình thường nói tôi thấy tôi mới tin, tôi đó, tức là bao giờ nó hiện ra trước mắt tôi một cái màu sắc, một cái hình tướng, rồi tôi đụng chạm vào nó có cái xúc chạm, có cái đối kháng lại. Bằng cái thân trạng của tôi, bằng con mắt tôi thấy, tôi đọc và nó tôi nghe tiếng thì tôi cho nó là thật. Cái thật của tâm thức á, nó nằm ở trong 12 nhập như vậy. Từ 12 nhập như vậy á, Đức Phật mới khai ra từ cái ý căn đó. Ý căn đó nó mới theo mắt, theo sắc nó hiện ra, nó hoạt động thành ra cái thức. Thức nó thuộc về mắt cho nên kêu nhãn thức. Nó ở nơi tai, nó kêu là thức của tai, kêu nhĩ thức. Thành ra nó có 6 căn, nó có 6 cảnh và nó có 6 thức. Thì lúc bây giờ kêu là 18 giới. Đó. 18 giới như vậy nó nhiếp trùm hết tất cả những cái gì gọi là hiện hữu. Khi mà mình đã nói một cái gì là có, là nó phải nằm ở trong cái màu sắc, hình tướng và con mắt mình thấy. Nếu nó không nằm ở trong đó thì nó phải nằm ở nơi là tai nghe. Nó không nằm tai nghe thì mũi phải người thấy. Nhưng mà có một cái gì, có một cái, có cái gì tôi thấy mùi khét, tôi thấy mùi khét, có cái gì đó. Đó, đó là cũng thôi, lưỡi nếm là cái gì, biết là nó có cái gì. Đó, cho đến thân nó cảm xúc. Đây là chúng tôi đi vào trong cái phòng thấy rợn người hết. Đó, có cái gì nó đấy, có cái gì đấy. Đó là nó có cái để căng cái thân là thấp, nó chứng thực là những cái gì có thật. Cho nên mình biết là như vậy đó. À, khi mà nói ra như thế đó thì bây giờ cái gì mà mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc mà mình vẫn có thể nói về nó là bởi vì nó thuộc về pháp, ý, nó duyên theo pháp, nó phân biệt, nó nhận định, dân chủ, tự do, độc lập, tất cả những cái gì thuộc về chủ tượng nữa, siêu hình nữa. Mình nói lông bùa, sừng thỏ, mình đều dùng ý thức để nhận thức. Cho nên tất cả những cái gì là có nó đều nằm ở trong năm uẩn 12 giới, 12 nhập và 18 giới. Mà chẳng qua là năm 12, 18 là khai ra, thu vào. Đó, vậy thôi. Và khi nói đến chữ 18 là nói một cách đầy đủ nhất thì kêu nó là 18 giới. Cho nên giờ mình xây dựng đất nước lên, à, cái chữ đất nước nó là quốc gia, nó là một cái chữ không chỉ cho được cái gì hết, nhưng mà ý thức của mình nhận ra biết quốc gia nó là gì. Còn mình nhìn thấy mặt đất, mình nhìn thấy cái hàng rào biên giới thì cái đó nó thuộc về sắc pháp và nhãn thức thấy. À, mình nghe tiếng nói của cái dân này mình biết là nó là dân tộc gì. À, là qua âm thanh. Thành ra tất cả quốc gia này, nó đất nước thì nó hiện lên, nó hiện ở trong căn cảnh thức. Và nó có là nó phải được chứng thực qua căn cảnh thức như vậy. Không cái gì ngoài đó hết. Cho đến khi nào có một hành tinh nào đáp đĩa bay xuống đây, người nó kỳ quặc vô cùng, thì nó cũng không ra khỏi hình tướng, và nó cũng ra khỏi con mắt mình thấy. Không có một cái gì có mà có thể ra khỏi đó được. Cho nên khi Đức Phật nói 18 giới một cái là nó nhiếp, nó bao hết tất cả. Tất cả muôn loài, từ vô thủy cho đến vô chung, và từ những cõi trời thượng đế ở xa xăm ở đâu ấy, xuống địa ngục trút dưới, nó đều nằm ở trong đó mà hiện ra hết. Thì nếu bây giờ mà ai mà thấy được năm uẩn nó là không, 12 nhập là không, 18 giới là không, thì là người đó thấy ra được cái thực tướng của tất cả. Bây giờ trong thượng đế hiện ra, cái người đó cũng thấy nó là không, bởi vì nó biết cái sắc pháp nó chỉ là một cái tích tụ, nó chỉ là một cái hiện ra của một cái nhân, nó là một cái quả báo. Và nó có đó, nó hiện hữu ra như vậy, à, nó chuyển biến, nó sẽ chuyển biến, không thể nào mà nó dừng đứng, và nó không có một cái ngã thật ở trong đó. Cho nên cái thấy như vậy á, nó thoát ra tất cả những cái ràng buộc. Tại vì nhiều khi mình cũng biết, mình nói một thí dụ nhỏ thôi, ai cho mình một đồng thì mình bảo là tối không cần, ai cho mình mà nếu cần cho thêm 5 sen nữa mình bảo đứng khi thôi. Đó là tôi cho 10 đồng vậy được không? Mình bảo nó cũng chưa cần, nó cho 20, nhưng mà anh muốn thì tôi mà lại cho tôi. Cái người ta bảo giờ cho anh 1.000, anh có hỏi nữa không? Nếu anh hỏi là không cho thì mình bảo đưa đây, tôi không hỏi nó đâu. Thành ra cái cảnh ấy chuyển như vậy là tự nhiên cái tâm mình nó dính vào. Cái tâm nó dính vào bởi vì mình thấy nó là có. Mình thấy nó là có mà mình mới thấy nó là nhiều. Nếu là nhiều là mình bị dính. Nhưng mà cho dù là bây giờ mình xả hết tất cả những cái đó thì mình vẫn dính vào cái xả. Cho nên xả hết tất cả những cái tham của cõi dục ấy, để nó nhập vào cõi sắc, người nó vẫn bị dính ở trong cái cõi sắc, không có thoát khỏi cái ràng buộc của luân hồi. Nên mình nghe, mình thấy đây cái chỗ của Đạo Phật như vậy. Cho nên mình phải thấy ra cái thực tướng của các pháp. Thì nó có nhiều, nó có làm sao, nó có vi diệu đến đâu. Nhiều người nói tu ngồi thiền, ngồi thiền nó an lạc, an lạc mê rồi, mà tự mê mình, càng mê người khác nó đỡ kỳ. Ngồi thiền thấy nó an lạc, mê mình thấy. Thì gặp cái đó là các thiền sư cho mình một cái đá liền để cho mình tỉnh. Thế ra mình mới biết rằng là mình phải làm sao học pháp rồi quan sát, đừng quan sát, thấy ra cái chân lý, thì cái tâm thức của mình nó phải nhập vào cái trạng thái của trí. Để hai cái nó hỗ tương nhau, thấy ra chân lý thì nó mới có thể nhập vào trạng thái của trí. Mà có nhập vào trí thì mới thấy rõ được chân lý và cái vọng thức phi chân lý. Nên thật sự thì mình vẫn còn là ở trong thức, mình còn là người phản với nhau hết. Cho nên làm được cái điều gì cũng như đều nằm mơ hết, thì cứ mơ tốt thì nó vẫn được chấp nhận hơn là ác mộng. Nên được thôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là đó là đạo đấy nhé. Đừng có nghĩ là như vậy mà vội vã, mà có thể gọi là như vậy thì chấp như thế thì mình sẽ bị kêu là tăng thượng mạng. Và một khi đã không có hiểu cái đó mà lại còn khăng khăng nữa thì nó có thể thành chấp kiến và nó có thể thành tà kiến. Rốt cuộc mình cũng ở chỉ trong cái vòng thức, tức là vòng của nhân quả, của nghiệp, của luân hồi thôi. Đã, nhưng mà mình cứ nghĩ đâu như là mình có đạo gì đó. Nên vì vậy cái cảnh giới của trí này, cái Phật tính này, bây giờ nó được gọi là chúng sinh của mình. Con người của mình vốn thuộc về nghiệp thức, nghiệp là nhân, bây giờ nó hiện ra một cái quả. Và cái quả đó nó gồm có một cái căn thân là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Một cái cảnh xung quanh là sắc, thanh, hương, bị xúc phát, nó vào trong một cái thế giới là cái cảnh xung quanh. Và những đồng loại xung quanh cộng nghiệp lại với nhau, kết hợp cái nghiệp lại với nhau, hiện ra một cái thế giới đồng loại với nhau. Mình bị dính chặt ở trong đó. Thì cái ái của mình, nó thấy đây là nó, đây là cái của nó, thế giới của nó, quốc gia của nó, xã hội của nó, nó dính chặt ở trong đó. Thì cái dính chặt như vậy rồi đó, mà cái gốc nó thì là gia đình. Mà cái gốc của gia đình đó chính là cái ngã kiến của mình. Đó. Rồi cái ngã kiến nó thực ra cái gốc, cái thể nó chính là vô minh. Thì ra Đức Phật nhìn thấy như vậy mà muốn gỡ nên nó phải thuyết pháp đi như thế. Thì ở trong đó thì mình thuộc về thức, nhưng mà cái thức vốn nó là nhân quả nó hiện ra. Và nó cứ chuyển động theo cái nhân quả. Kiếp trước mình không có chấm dứt được cái thức, cái hoạt động của thức. Cho nên nó là nhân, nó mới đem mình sang cái đời này, thế là mình tái sinh ra đời này. Đời trước mình không chấm dứt được, cho nên đời này mình còn tiếp tục. Thì nếu đời này mình không chấm dứt được thì chắc chắn mình còn tiếp tục được sau. Thế giờ đó cái nguyên tắc tổng quát như vậy, nên mình mới hỏi là không chấm dứt là không chấm dứt cái gì, không chấm dứt được cái gì mà khiến cho đời trước có đến đời này, khiến đời này có đời sau, đó là không chấm dứt được cái nghiệp. Cho nên trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật nói vô minh hành là quá khứ. Cho nên đời này nó mới có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Rồi do vậy cho nên nó có đời tương lai, sinh lão tử. Thì vô minh hành thì hành nó chính là nghiệp của quá khứ. Mà đời này ấy, mình không chấm dứt được hữu, hữu đó chính là nghiệp của hiện tại, cho nên đời sau mình phải có. Chữ dùng ấy, thì nó rất là khó hiểu, hành hữu, nhưng mà mình hiểu qua cái chữ nghiệp, nó chính là cái ý nghĩa của nghiệp. Thế nên là mình cũng dứt được cái nghiệp, mà nghiệp á, nó là thuộc về thức, nó có phân biệt ta người, nó có thương có ghét, nó có phải có trái, nó mới hành động. Một mặt là bởi vì nó vô minh cho nên luôn luôn cái tâm mình nó chuyển động một cái là nó chuyển động theo thức, nó không có chuyển theo trí được. Bây giờ mà một buổi tối mình ngủ mà mình có niệm Phật đến đâu nữa, sáng mình thức dậy một cái thì là cái thức nó hiện ra, à mình sẽ làm cái gì, mình sẽ làm cái gì, mình tiếp tục một cái ngày của mình, tiếp tục những cái ngày của một cái tôi, nó sẽ tiếp tục như vậy, như vậy, như vậy. À, tất cả những cái công phu của mình ở trong buổi tối niệm Phật thì nó có thể nó tan loãng, là mình tiếp tục cái thức của mình. Bởi vì khi mình niệm Phật mình cũng niệm bằng thức mà, cho nên cái chất của nó luôn luôn là một cái chất thức. Cái chất đó nó tạo tác, luôn luôn nó tạo tác, nó tạo tác. À, và luôn luôn cái thức nó có cái mong, cái muốn, cái cầu, nó thúc đẩy mình phải hành động như thế nào, mình phải làm như thế nào, mình phải làm như thế nào. Một ông bố sáng thức dậy một cái thì dĩ nhiên là phải lo rửa mặt, đánh răng để đi làm, nuôi con. Đó. Trong cái thức của cái người cha đó thì do nó phân biệt cái là con nó là cha, rồi cha con nó có một cái ràng buộc nhau, tất cả cái đó là thức nó lập ra, rồi nó có một cái cọc, một cái gọi là thế gian, gọi là thế tục đế. Anh là cha là anh phải có trách nhiệm với con. À, tất cả cái đó nó là thức của cộng nghiệp, nó cộng lại với nhau, cho nên tự động mở mắt dậy cái là cái tâm thức nó hoạt động, và nó hoạt động theo cái nghiệp đó. Đó, thì nó cứ như vậy, mình biết như vậy. Mình mà không ngưng được cái đó thì đời sau nó còn nữa. Vậy thế cho nên Đức Phật biết là nó khó lắm, cho nên Đức Phật mới dạy cả cái thân nhân thiên thừa nữa. À, tức là Đức Phật nói bây giờ cứ chấp nhận thức đi, bởi vì mình cũng vượt qua thức được, cho nên chấp nhận thức là mình hãy tu theo thập thiện. À, để cho cái luân hồi của mình không có bao giờ mà nó rớt vào tam ác đạo hết. Và để cho khi mà mình sinh ra là con người, có trời nó, mình sinh ra con người thì mình cũng tránh được nhiều cái. À, sát sinh nhiều thì nó nhiều tai nạn gớm, mà trộm cắp thì mình sẽ bị hao tổn tài của. À, và tài của vậy là cái để nó nuôi mạng của mình, nó bảo vệ thân mạng của mình. Đó là nói trong cái vòng của thức, của luân hồi. Thì Đức Phật đã có cái pháp như vậy, đừng có làm ác. À, làm ác thì sẽ tránh được cái kết quả như vậy. Thì mình chắc chắn là mình sẽ tái sinh đời sau, thì mình sẽ tránh được những cái đó ở trong đời sau. Cho nên Đức Phật mới dạy cả pháp thuộc về nhân thiên thừa. Mình luôn luôn đi vào cái cõi người, cõi trời, cho nên gọi là nhân thiên thừa. Rồi làm sao mà mình thoát ra khỏi đó, tức là tiểu thừa, nhập niết bàn, thoát luôn cái vòng luân hồi. Là làm sao mà mình lại cứu độ được chúng sinh, đó là đại thừa. Đó. Nên là cái pháp của Phật thuyết như vậy, thì khi mà thuyết như thế thì mình thấy nó có cấp bậc này nọ, và mình thấy là ai thích và cái khả năng sao người ta làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu nói đến Như Lai Tạng thì tự nhiên là mọi cái ý kiến nó sẽ khác hết. Bây giờ đến cùng cực là tại sao mà Đức Phật lại độ chúng sinh? Chúng sinh có thể độ được, Đức Phật mới độ. Một bậc trí không có làm cái chuyện mà không thể làm được, cho nên chúng sinh có thể độ được thì Phật mới độ. Bây giờ Phật chịu độ chúng sinh có nghĩa là chúng sinh độ được. Mà độ chúng sinh ấy, thì chữ độ nó có nghĩa là đưa sang bên kia sông, đưa sang bên kia biển. Mà sông với biển đó là cái sông biển khổ, độ nó là độ cái khổ. Thì ra Bát Nhã Tâm Kinh là độ nhất thiết khổ ách, độ qua cái biển khổ, đưa qua cái biển khổ. Thì tại sao mà đưa qua biển khổ mà Đức Phật lại phân nó ra nhân thiên thừa, tiểu thừa, đại thừa? Thì thông thường mình chỉ trả lời một cách đơn giản là căn tính khác nhau. Căn tính khác nhau Thì bây giờ khi mà mình muốn đưa một cái người mà qua một cái biển khổ, thì khi qua cái biển khổ thì nó phải là bình đẳng với nhau chứ. Còn cái căn tính khác nhau là cái phương tiện thôi. Có người người ta có thể chèo đò qua được, có người người ta phải đi chiến hạm mới qua được, có người phải bay trực thăng mới qua. Thì cái nó khác nhau là khác ở chỗ phương tiện thôi. Còn bây giờ cái độ nó phải khác chứ. Mà tại sao mà độ mà nói là độ theo cái pháp mà nhân thiên, kết quả là người đó chỉ là trời người. Rồi Đức Phật lại nói độ thoát ra khỏi luân hồi, mà trời người nó vẫn luân hồi. Thoát ra khỏi luân hồi ấy, thì nó là niết bàn của Thanh Văn. Rồi Đức Phật lại nói rằng là niết bàn của Thanh Văn cũng chưa viên mãn, là phải là cái niết bàn của Phật. Thế vậy thì Đức Phật độ mà là nó có thiên tư, còn nói khả năng thì là phương tiện thôi. Mình theo khả năng người ta, mình đưa ra một cái phương tiện tốt cho người ta thôi. Đó. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là Đức Phật đưa cái phương tiện nhân thiên, nó vẫn còn nằm trong luân hồi. Thế vậy thì trong luân hồi là được độ rồi, hay là phải thoát khỏi luân hồi mới được độ? Thì rõ ràng là Phật pháp là nói thẳng ra là phải thoát khỏi luân hồi mới là được độ. Cho nên nhân thiên thừa chưa phải là được độ, chỉ vì chưa ra khỏi mà tạm thời. Cũng như là mình thấy người ngã xuống sông mà không biết bơi ấy, mình cũng không biết bơi luôn chẳng hạn vậy. Mình mới chạy đi lấy cái phao, mình bảo mình chờ một tí, khoan nó chìm chết nhá, mình chạy đi lấy cái phao mình quăng xuống. Thì giờ trong cái lúc mà mình, những cái người đó, người ta chưa có thể ra khỏi luân hồi mà quá khó cho người ta, thì người ta tạm cái đó, cho nên tạm đi vẫn chưa phải là độ. Nên phải thoát khỏi luân hồi mới kêu là độ, mới thoát khỏi biển khổ. Nó thoát khỏi biển khổ rồi mà tại sao Đức Phật lại nói là cũng chưa xong? Nên theo Đại Thừa là vậy. Cho nên chúng tôi mới nói là có một sư Nam Tông nói là bây giờ có thành Phật đi nữa thì cũng là nhập nhập địa bàn thôi. Cho nên vì thế nó thành Phật để làm gì? Vì mình nói Đại Thừa thì là thành Phật. Đấy. Thành Phật cũng chỉ nhập niết bàn thôi. Thành Phật để làm gì? Bây giờ mình nhập niết bàn được thì mình nhập chứ. Nên mình biết là thực sự là nó có rất nhiều cái ý kiến trong đó. Bây giờ mình bảo là bởi vì là bên Đại Thừa mình còn muốn cứu độ người khác, thì cứu độ người khác thì cái đó là cái chuyện là ý thích của mình thôi. Tại sao mình lại bắt cái người người ta không thích cứu độ, người ta phải đi độ người khác? Người ta không làm ác, người ta không làm hại gì ai hết, người ta giải thoát cho người ta. À, mình người ta được rồi, tại sao tự nhiên mình chê người ta? Tự nhiên mình nói là người ta không chịu cứu giúp người khác nữa, là người ta ích kỷ. Đấy, mà người ta có thể trả lời là anh nói nó ích kỷ, hay là tại vì anh là cái anh bao đồng. Ừ, anh là cái anh mà bốc đồng mà bao đồng nữa. Nó chẳng ra gì hết, nó cứ bốc đồng bao đồng nó đều là BD hết. Anh tự nhiên cái anh nói như vậy là hay à? Hay ở chỗ nào? Anh đưa cái người nó đến đâu? Chính cái bản thân của anh chưa thoát khỏi luân hồi được rồi anh đòi đưa người nó đến đâu? Anh về nó giỡn chơi ở trong cái vòng luân hồi chứ. Đó. Cho nên mình nói chữ ích kỷ gì là cũng nói ở trong cái vòng của thức. Còn các vị thanh văn người ta nhập vào trí rồi, để nói cái ích kỷ đó không có được. Mình phải là vào Đại Thừa mình mới nói được. Mình phải vào cảnh trí của Đại Thừa mình mới có thể nói được. Nên chính chỗ vì vậy mà mình biết là Đức Phật nói cái chỗ thoát khổ, độ là độ thoát khổ. Thế giờ thanh văn xong rồi, tại sao Đức Phật lại cứ nói Đại Thừa nữa, làm gì cho nó mệt? Tại sao lại cứ bảo người ta phải thành Phật? Dùng cái pháp Đại Thừa là đủ độ con người ta đến một mức viên mãn rồi. Nên vì vậy giờ nó mới nhìn sang cái mặt khác. Cái đợt được độ rồi tại sao mà không gọi là Phật? Mà nhất là cái điều kiện để mà vào đến chỗ Niết Bàn là phải nhập vào cảnh giới của trí. Mà tại sao là Thanh Văn đã nhập vào cảnh giới của trí rồi mà lại không được gọi là Phật? Thì trí, cái chữ trí đó, à, cái chữ giác, chữ gì thì nó cũng là gốc, à, bước đi nó cũng dịch là trí, à, bồ đề đó, mà cũng là giác, nó đều là một hết, bắt buộc là phải nhập vào trí thì mới đạt được Niết Bàn, đại thoát. Thế bây giờ cái điều kiện là người ta phải nhập vào trí, thì giờ ta có nhập vào trí rồi, tại sao không kêu là Phật? Mà chỉ có Phật được kêu là Phật, mà cho đến là độc giác Phật cũng chưa có thể nói là Phật, mà nói cái chữ giác đó là cũng nói đến cái chữ trí, là cái vị nó nhập vào cảnh giới của trí rồi. Cho nên như vậy thì nó là làm sao? Thế giờ mình mới trở lại, mình biết là trở lại cái lúc nãy nói là trí, là mình nói cho dễ hiểu, trí là mặt thể của thức, nói để thấy ra cái chỗ hai cái nó không tách lìa nhau đó. Là trí nó là phần bản thể, thức nó là phần độc tạo nghiệp, hiện ra cái này, hiện ra cái kia, thành ra luân hồi, khi thì là ngạ quỷ, khi địa ngục, khi súc sinh, khi cõi trời, khi cõi người, khi vào sâu thiền định thì khi lại hiện ra là địa ngục. Nó cứ như vậy, cái mặt ngoài nó cứ hiện là cái thể của nó là gì? Thể nó chính là cái chỗ không tất cả những cái hiện bên ngoài, à, thể là trí như vậy. Bây giờ là Thanh Văn cũng vào trí mà không được kêu là Phật, vậy mới nhận ra vậy là như thế nào? Bởi vì muốn là Phật phải độ chúng sinh thì mới là Phật. Bây giờ Thanh Văn nói là độ chúng sinh thì cái bản thể trí nó có tăng gì thêm, mà không độ chúng sinh thì cái bản thể nó có giảm gì không? Cái thể đó nó bất động, nó không tăng không giảm, không cấu không tịch, thì dĩ nhiên là phải gọi Thanh Văn là Phật chứ không có gọi là Thanh Văn nữa. Thế nên thì thế mà mình biết được là cái vấn đề của giáo lý Như Lai Tạng như vậy, nếu mà chỉ nhập được vào bản thể thì cái vị đó chưa hiển ra được hết tất cả cái phẩm chất tác dụng gọi là công đức, gọi là cái công đức của cái bản thể đó. À, cho nên khi mà nói đến không á, là cái chỗ mà nó quyết liệt nhất, chặn đứng tất cả cái là những cái manh tâm của cái thức của mình, nó cứ muốn hoạt động, cho nên cái chữ không nó chế ngự hết, không có đục địch nữa. Nhưng mà khi mà cái người mà người ta đã nhập vào trong cảnh giới của trí đó, không lẽ nó chỉ có không có cái gì nữa hết? Cái không nó là một cái không có cái gì nữa hết, vậy là đoạn diệt. Cho nên Duy Thức mới nói là chính vì Đức Phật nói Duy Thức ra là bởi vì những người chấp không. Nhưng mà mình phải hiểu ở cái điều này nó khó, đối với lại những cái phái tính không đó, thì cái không của các vị đó là cái không của trí chứ không phải là cái không của thức. Vì thế cho nên cái người mà còn chấp không á, là cái người nó còn ở trong mặt thức, chứ cái người nó chưa có vào được cái trí không, ở trong cái phân biệt, ở trong cái thức phân biệt, cho nên còn thấy là có không, chấp vào đó. Cho nên bây giờ có dùng duy thức để phá nữa đó, thì là phá cái thức thôi, phá cái thức chấp không, chứ không có thể nào mà phá được cái không của trí hết đó. Thế bây giờ nó không có phải là chỗ chấp nữa. Bây giờ nói theo Như Lai Tạng ấy, nó không phải là chỗ chấp mà nó là cái cảnh giới mà Phật chứng. Cảnh giới của Phật chứng nó lìa thoát tất cả cái phân biệt của thức, à, cho nên nó là không. Nhưng bây giờ ở trong cái cảnh giới của chân thực đó, cái không nó có vô lượng cái công đức. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới nói tiếp là do nhờ không có đắc gì hết, tức là không, cho nên Bồ Đề Tát Đoàn mới vượt xa tất cả những cái điên đảo vọng tưởng, đạt được cứu cánh Niết Bàn. Đó là cái phẩm chất công đức của tính không. và ba đời chư Phật mới đắc được A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề. Đó là những cái phẩm tính, phẩm chất của cái không. Mà Tổ Long Thủ mới nói là do có cái nghĩa không cho nên tất cả các pháp nó được thành. Nên cái chỗ mà nếu mà mình không rõ, mình còn dùng thức ấy, thì cái không nó sẽ bị chấp. Nhưng mà bây giờ nói về cái có, nói về mặt có, thì cái mặt có đó chính là tất cả những cái phẩm lượng, phẩm chất, công đức nó chứa ở trong cái trí, chứa ở trong cái bản thể trí, thì nó đối với tất cả nó đều rất nguy hiểm. Bởi vì cứ để người ta nhập vào trí đi, rồi người ta sẽ chứng thực ra được, hơn là mình nói ra. Mình nói ra người ta lấy thức của người ta đó, người ta chấp hết. Nhưng mà bởi vì rằng cái sự ở trong kinh điển đó, những cái Bồ Tát mà đã nhập vào trí rồi, những Bồ Tát đó hỏi Đức Phật, nếu Bồ Tát nó muốn Đức Phật chứng nhập tất cả những cái phẩm chất cảnh giới ở trong trí như vậy, cho nên nó có tất cả những cái kinh như vậy. Mà đặc biệt nữa là vì cái chỗ Phật đứng này ấy, vì cái phẩm chất này ấy, mà nó mới thành ra là tất cả chúng sinh ấy, đều có thể thành Phật, và tất cả chúng sinh đều là vọng hết, và Phật thì phải độ chúng sinh, nó mới thành cái nghĩa như vậy. Nên bây giờ phải nói ra cái đó thì người ta mới hiểu rõ Phật, người ta mới phát lên được cái tâm tin Phật đúng. Nói cho đúng là nó là như vậy. Mình là Phật. Khi mà cái giáo lý Như Lai tại, tức là Đức Phật thấy ra đến cái mức giác ngộ viên mãn, tất cả chúng sinh đều là Phật. Mình là Phật, cho nên mình làm bất cứ một cái gì mà không phải là trí của Phật, không phải là phẩm đức của Phật, thì nó đều là vọng hết. Cũng như mình là ông vua mà mình làm không đúng tất cả những phẩm chất của ông vua thì nó là vọng hết. Cho nên nó là cái giáo lý nó chuyển đổi như vậy. Cho nên khiến rằng là khi mà chấp nhận cái giáo lý Như Lai Tạng, tức là mình là Phật tính, chấp nhận như vậy rồi thì nhân thiên thừa, thanh văn thừa, tất cả cái đó đều là vọng hết. Bao giờ mà thành Phật thì lúc bây giờ mới là trở về sự thật. Nên khi mà nhận cái giáo lý này, cái nó chuyển hết tất cả mọi cái nhìn của người Phật tử. Mà mình đã là Phật mà mình còn ở trong thức, mình còn bị mê, thì mình phải tu tất cả những cái pháp môn mà nó tương ứng với cái Phật đó. Niệm cũng phải là niệm Phật, chứ không có niệm cái gì khác ấy, thì nó mới là chủ. Còn niệm tất cả những cái gì khác nó mới là phương tiện, và nó vẫn nằm trong vọng. Nên thì đến cái pháp môn này là nó thay đổi hết tất cả cái gì, và nó không có một chúng sinh có thật nữa, mà nó chỉ có một vị Như Lai có thật mà bị ở trong cái vòng triền phược của phiền não. Cho nên kêu mình là Như Lai Tạng triền. Đó lý Như Lai Tạng gọi chúng sinh không phải là sinh sinh tử tử khổ đau, mà gọi là ông Phật mà còn bị nhốt ở trong cái vòng lưới của triền phược. Cái thật của mình luôn luôn là Phật, không có phải là mình sinh là người là cái đó là thật của mình, mà cũng không phải mình sinh lên cõi trời cái đó là thật của mình. Cái thật của mình là Phật. Thành ra cái gì nó chưa thật là cái đó là vọng. Cho nên vì thế mà các thanh văn mới được Đức Phật thọ ký. Đức Phật mới nói là cái mà niết bàn của các ông, cái cảnh giới trí của các ông á, nó chỉ là một cái hóa thành tạm thời thôi, bởi vì cái con đường vào trí của đại thừa nó khó quá, nói là nó thối chấp tâm hết á. Cho nên vì vậy tạm cho một cái, cũng như là nhân thiên thừa tạm cho mình ở trong cái vòng thức. Nếu còn mà đã đến đến cái chỗ Phật, nó rất là thâm sâu trong. Cho nên bây giờ thanh văn cũng chỉ đến mức là biết bàn đạm thôi. Cái trí, cảnh giới trí nó chưa phải cảnh giới trí chân thật được. Nên Đại Thừa thường nói là các bậc thanh văn không thể nào với được cái cảnh giới trí của Đại Thừa. Mà không hiểu cho nên mới thành ra cái đôi khi bán. Vì thế vốn mình là Phật thì giờ tôi lấy thí dụ và mình trở lại cái thí dụ để nhìn đó. Nhưng mà mình trước khi như vậy thì mình nhận thức cái vấn đề là cái cảnh giới viên mãn là Phật thì phải độ chúng sinh. Tại sao? Bởi vì có độ chúng sinh như vậy ấy, nó mới hiện ra được tất cả những phẩm tính của một vị Phật. Thành ra đó, khi mà mình thâm nhập vào cảnh giới bản thể trí đó, thì cái trí đó nó là một cái trí giải thoát tất cả khổ đau. Đó, nó gọi là không. Đó, nhưng mà tất cả những cái phẩm tính mà chứa ở trong cái trí đó, đó thì nó chưa có được hiện ra. Nó chỉ được hiện ra khi nào cái vị Bồ Tát đó, đó cái vị đó nó chuyển tâm thành Bồ Tát. Đó, và thâm nhập vào cảnh giới của chúng sinh. Tức là từ trí nó trở lại thức. Trí trở lại thức như vậy. Vì cái trí trở lại thức như vậy ấy, thì tất cả những cái cảnh giới thức nó được chiếu kiến rõ ràng hết. Và như vậy ấy, nó có nghĩa là cứu độ, tức là trở lại với được chúng sinh. Và ở trong cái chúng sinh như vậy ấy, tất cả cái cảnh giới của chúng sinh là cảnh giới vọng này đó, nó mê phối hợp với trí, nó mới hiện ra cái trí nó mới hiện ra tất cả cái năng lực soi sáng của trí và phẩm tính công đức của trí. Có nghĩa một mình có một cái đèn pin, mình muốn thấy cái tác dụng năng lực của nó, mình phải vào trong cái bóng tối để nó mới hiện ra cái năng lực tác dụng đó. Nó là như vậy. Thành ra mình nói một thí dụ như ở trong cái trí nó không có một cái tạo tác gì về tham sân si hết. Cho nên khi mà từ trí mà vào thức thì ở trong thức nó chúng sinh xung quanh mình mới phân biệt, mới chửi bới mình mới dùng cái thể trí đó đó, mình quan sát cái sự chửi bới đó, nó thành ra là nhẫn nhục. Cái phẩm tính nhẫn nhục nó xuất hiện ra và nó tương ưng với lại tính không, cho nên nó là nhẫn nhục ba mật đa. Rồi mình vào trong cái cuộc đời nó có những cái tham muốn đó. Mình mới ngưng dùng cái thể của trí đó, nhìn thấy cảnh giới của trí đó. Nó ngưng tất cả những cái ham muốn đó. Nó hiện ra cái phẩm tính của trí. Phẩm tính đó là trì giới và là mật đạt. Nó cứ như vậy mà vào trong cảnh giới chúng sinh đó, thì cái tác dụng của cái bản thể trí đó, nó hiện ra tất cả phẩm chất công đức của nó. Những phẩm chất công đức đó là sẵn có, cũng như cái ánh sáng của cái đèn pin đó, nó là sẵn có đấy nó, chứ không phải là phải có cái bóng tối mới có nó. Nhưng mà cái bóng tối làm hiện ra, nên vào trong chúng sinh nó hiện ra tất cả những phẩm chất. Còn nếu vào cảnh giới trí mà không trở lại với chúng sinh á, trụ nó lại ở trong cảnh giới trí thì nó thành ra là niết bàn thành văn. Và như vậy đó, nó không có nắm được, lấy hết được những cái phẩm chất công đức của chân lý. Cho nên Phật tính á, viên mãn là nơi Đức Phật mới thực hành được cái Phật tính viên mãn đó. Tức là Đức Phật đã tự giác là vào cái trí bát nhã, và Đức Phật giác tha là nó hiện ra tất cả phẩm tính công đức của Phật tính. Nên như vậy là cái cảnh giới trí, cái Như Lai tạng, cái Phật tính nó có hai mặt. Mặt thể ấy, và mặt dụng. Cái mặt dụng nó là mặt công đức. Cái mặt thể đó là chính là cái mặt là Phật tính bản thể. Và sau này mình có thể gọi như là pháp thân. Và cái mặt công đức ấy, sau này nó hiện ra đó, báo thân với ứng thân. Cho nên bây giờ mình lấy cái nghĩa ví dụ như cái mặt gương, cái chất sáng của chất gương á, nó không phải chỉ có sáng tự thể của nó, mà cái sáng ở cái chỗ nó hiện ra tất cả những cái hình phẩm đúng như là cái cảnh bên ngoài. Một cái gương mà không hiện hình bóng gì hết tức là mình nó mất chất sáng rồi. Cho nên cái chất sáng nó có cái thể của nó là sáng, và nó có cái tác dụng là nó hiện ra tất cả hình bóng. Thì cái thức của chúng sinh ấy, nó tạo tác ra những cái hình bóng đó. Và cái thể của cái tâm thức đó, đó là cái chất sáng. Cho nên cảnh giới của chúng sinh ấy, nó đều là Đức Phật đó. Phật đúng pháp thân Phật là một tấm gương sáng đại viên linh trí. Tất cả cảnh giới của chúng sinh là những cái hình bóng hiện lên trên cái tấm gương đó. Cho nên mình mà muốn nắm được hết cái chân lý của tấm gương là mình phải nắm cả cái mặt thể, nắm cả cái mặt ruột. Gương mà không có hiện hình bóng thì không còn là gương nữa. Phật mà không có cứu độ chúng sinh thì không còn là Phật nữa. Nên cái Phật cứu độ chúng sinh nó thuộc về chân lý cảnh giới của trí, chứ nó không phải là một cái tâm mà bao đồng tự nhiên thích đi độ người, đi độ người. Cái tâm tình cảm của thức nó không phải như vậy. Cho nên mình vào trí mình mới có cái sự chân thật của Đại Bi, mới có cái chân thật của Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Nếu giờ mình cứ lấy cái thế tục trí của mình hiểu cái nghĩa Bồ Tát theo cái tình cảm thương người, mình cứ hành động như vậy thì nó chỉ là một thiện pháp của thực, của thế gian, nó không phải là Bồ Tát Hạnh. Nên đó là chỗ mà mình nhận ra. Nhưng là giờ đây chỗ mà mình cần hiểu, tức là cái Như Lai Tạng, cái Phật tính ấy, nó có hai mặt, một mặt tự giác, một mặt giác tha và giác hạnh viên mãn. Cái giác hạnh viên mãn tức là cái cảnh giới trí đó nó vĩnh viễn, nó thường hằng, nó không bao giờ động, không bao giờ thay đổi, mà không bao giờ mất tất cả những cái phẩm chất cứu độ chúng sinh thanh tịnh trang nghiêm của 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nó có hết ở trong trí. Thành ra chính cái chỗ đó mà Đức Phật Đại Thừa mới nói là Đức Phật độ chúng sinh không có bao giờ cục, nhưng nó không giống với cái cứu độ của Bồ Tát hay của người đời. Cái cứu độ của Bồ Tát, cái cứu độ người đời là còn thăng tiến, rồi còn thối lui này nọ. Cái độ của Phật thì nó là một cái độ tự nhiên, như là cái ứng tự nhiên của cái mặt gương, nó ứng với tất cả chất, tất cả các hình bóng. Thế nó không có là có một cái tạo tác ở trong đó. Mà từ cái chỗ thường hằng như vậy á, về sau này Đức Phật thuyết về Như Lai Tạng, Đức Phật mới nói là thường là ngã tịnh, chứ không phải là vô thường, khổ, vô ngã, mới bất tịnh nữa. Nên vì vậy mà mình biết là muốn đến những cái chỗ đó nó rất là treo leo á, vì có nhiều phái đại thừa không muốn chấp nhận cái chỗ đó cho là chấp ngã, nên nó rất là gian nan đó. Nhưng mà tất cả mình biết các tông phái và các kinh điển về Pháp Hoa, Niết Bàn, các kinh điển về Phương Đẳng Đại Thừa, cho đến các tông phái của Đại Thừa, từ Thiền Tông cho đến Thiên Thai Hoa Nghiêm, Tịnh Độ Tông đến gì đó, là thuộc về Như Lai Tạng hết, thuộc về giáo lý Như Lai Tạng hết, những điểm như vậy. Đó, thì như vậy thì chúng ta biết đại khái là mình lấy một vài cái nghĩa và thí dụ để to gom lại nhận định. Bây giờ gần gũi, tuy rằng quý vị Phật tử thì cũng ít có thể nghe, nhưng mà thực ra gốc của mình là từ Thiền Tông mà ra. Quý vị quy y với các thầy Việt Nam đều thuộc về Thiền Tông hết. Có một số vị thầy thuộc về Thiên Thai Tông và Mật Tông, nhưng mà Mật Tông rất mù mờ, chẳng rõ gốc gác của nó. Nhưng mà Thiền Tông là chính ở Việt Nam. Ngày nay chúng Tịnh Độ cái gì chăng nữa cũng là Thiền Tông, cũng là Thiền Tông. Thầy chủ trì ở đây cũng Thiền Tông, Thiền Tông hết. Thì mình lại có cái Tịnh Độ Tông. Thì cái Thiền Tông với Tịnh Độ Tông nó có thể nói lên được hai cái vai trò chính của Như Lai Tạng. Một cái là tự giác là Thiền Tông, một cái là giác tha là Tịnh Độ Tông. Tức là cái mặt tự giác đó là thể, cái mặt giác tha là dụng. Nên nếu mà mình biết là các vị tổ mà nói là thiền tịnh song tu là nó là rất là viên mãn đối với cái giáo lý Phật tính của mình. Mình đã có Phật tính mà mình không là Phật thì là vọng, mà đã là Phật rồi thì phải có phần tự giác và phải có phần độ sinh là giác tha nữa thì mới là Phật chính đẳng chính giác. Nên là như vậy thì cái phần mà tự giác thì là thiền tâm hiện hiện ra rất là viên mãn rõ ràng. Còn cái phần giác tha thì mình vốn chưa có nhập Phật trí cho nên làm cái đó không được, nhưng mình có một vị Phật gương mẫu để mà khuôn theo cái vị Phật đó là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật dựa trên cái phương diện tự giác rồi phát nguyện giác tha, trong đó nó là phát nguyện giác tha như vậy, bắt đầu đó, cái phần bản thể trí, cái cảnh giới trí mà ngài mới vào trong cái hành Bồ Tát đạo, nó mới hiện hiện ra tất cả cái công đức, nó mới kết tụ các công đức đó là thành là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là đại biểu cho cái phần giác tha của giáo lý Phật tính. Cho nên tóm lại mình biết là đã là mình đã là Phật mà chưa tự độ được mình thì không có nên hại người. Tại vì đúng ra đó, mình mà muốn trở về với sự thật thì mình phải tự giác, rồi mình phải giác tha nữa. Mà cái phần tự giác nó đã rất khó, mà cái phần giác tha nó còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nên vì thế mà cái giáo lý Như Lai Tạng này, nó nếu mà mình ngay như là Ngài Di Lặc hay Ngài Kiên Huệ đó, khi tạo cái bộ luận bảo tính luận ra, kết thúc lại vẫn là nguyện sinh cực lạc, và tất cả những cái gì giải thích nói trong nó đều kết luận lại là mình có tin được không chứ không có nói hiểu được không, hãy tin vào nó. Thì nếu mà mình đã tin mình có Phật tính, mình thuộc về giáo lý Như Lai Tạng, mình có Phật tính của Đại Thừa, thì lúc bây giờ mình biết rằng là cái chỗ mình nương tựa để cho mình trở về với cái Phật tính, cái sự thật của mình chính là Phật và cảnh giới của Phật và những cái pháp Đại Thừa. Nên mình cũng biết là trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh mới nói rằng là những vị mà thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh đều phải là có hạnh Đại Thừa. Vô Lượng Thọ Kinh nói là ba cái phẩm vãng sinh phải phát Bồ Đề Tâm, là phát tâm Đại Thừa. Hát như vậy nó mới tương ưng, nó tương ưng với tịnh độ và nó tương ưng với Phật tính của mình. Là cái sự thật của mình. Còn không đúng như vậy, mình vẫn còn ở trong vọng, vì mình cũng có một cái thật nào ngoài cái thật là Phật. Cho nên làm một cái gì khác với Phật hành thì nó là vọng. Mà đã không đủ sức hành cái Phật hành thì phải nương theo các cái bậc mà đã chứng ngộ, tức là chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát của Đại Thừa, phải nương theo đó, phải tin theo đó. Thì lúc bây giờ coi như là cái sự thật của mình đó, nó mới được tương ứng. Thì chúng ta còn nhiều cái thí dụ nữa để nói lên cái ý nghĩa này và để cho nó mình được rõ hơn phần nào, chứ còn mình không có thời gian. Thì chúng tôi cũng nghĩ là mình có gì thì mỗi gì nó cũng là duyên hết á. Mình nghe được đến đâu cũng là duyên, hiểu cũng là duyên, không hiểu cũng là duyên. Cho nên có một thiền sư, ông đệ tử hỏi Phật là gì, ông nói là cái cột đèn đường á. Ông đệ tử ngỡ hết á, ông hỏi hiểu không, ông đệ tử có không hiểu gì hết. Thì ông thiền sư mà ta cũng hiểu gì hết, tùy duyên mới thôi. Rồi mình sẽ thôi, còn một ngày thì mình cũng nghe ít nhiều về cái vấn đề tự giác, giác ngộ của thiền tông và cái ý nghĩa giác tha của chư Phật.